Và không sắc thì cũng không thở. Thì như vậy mình biết cái sắc nó đã không thì cái thở cũng đồng như cái sắc vậy, cũng là không thiệt. Hành và thức ở cũng không, trong hay không nó cũng không có. Thì có tạm trở lại, trở về không, trở lại thành không. Nếu mà có hết, có hết thì sẽ trở lại thành không. Nếu mà chất thật có, có thật có, nếu chất có thì thật là chẳng có. Còn nếu mà nương hay không thì lại rơi vào không. Chỗ này là cái chỗ khó. Nếu chúng ta chắc có thì thật là chẳng có. Còn nếu chúng ta bán là không thì lại rớt trong không. Tại sao chắc có liền thành không thật có? Vì tất cả pháp giữa này là hư giả, mà chúng ta nói thật có thì đó là lầm. Thì nó tự nhiên chắc thật có thì nó không phải thật rồi, phải không? Cho nên chắc thật có là không phải thật có. Mà nếu mà nói nó là không nghe thì đã lạc thì chắc không đó, phải không? Thì như vậy cũng là bệnh hết, chắc có chứ không đều bệnh. Chắc không tâm câu ly, tức là tâm mình lìa cả cái chắc có và chắc không, thì như vậy mới được cái thành không. Đó, thành không là sao? Bây giờ giả sử mình không chắc có, không chắc không, mình liền biến quá, được không? Được không? Bây giờ nếu mà chúng ta không chắc thật có, không chắc thật không, cái khó ở giữa này không thấy thật có và không thấy thật không, thì lúc đó là không chấp. Nhưng không chấp như vậy chúng ta liền có thành không thôi, có không? Bây giờ thử một giờ nào đừng thành chấp thì cần có thành không không? Có chứ sao không có. Thành không là tự tải mà, nhớ không? Tự tải là thành không, cho nên mình nói thành không tự tải. Mà tự tải là thành không. Nếu mình không chắc thì mình tự tại, mình không có kẹt, không có kẹt cái thành không thì còn gì nữa. Mà vậy mà mấy chị cứ tưởng thành không là biến quá. Thành không là tự tải, mà không chắc chứ là tự tải. Đó, như vậy thì để biết rằng ở trong cái tánh không hay là trong cái chân không đó, nó không có cái tất cả cái điều sắc thọ tưởng hành thức, tức là đối trong ngũ quẩn. Ngũ quẩn mà mình không chắc nó là thật á thì người đó có thành không rồi, nó loạn. Nếu ai đối ngũ quẩn mà không chắc nó thật á thì người đó có thành không. Còn người nào chắc thật một quẩn trong năm quẩn, mà chắc thật một quẩn cũng là không có thành không nữa. Tu thấy đâu cũng không có thành không, dầu biến quá được chứ không có thành không. Đó, thì cái chỗ đó thì quý vị thấy đó là căn cứ trên năm quẩn mà nói. Thì như vậy năm quẩn mà mình biết rõ là xưa nay nó không thiệt á thì như vậy là mình được thành không. Còn nếu chắc có và chắc không thì đều là mắc kẹt. Thì không nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, như vậy là hồi trước không năm quẩn, bây giờ không gì, không sáu căn nha. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thì nói năm quẩn mà nói cách tổng quát. Mà nhiều khi nghe nói năng quẩn mà nói năng quẩn cái gì không biết, chứ giờ tôi thấy tôi có lỗ tai nè, tôi có con mắt nè, tôi có lỗ mũi nè, vân vân. Tôi có thân, có ý. Thì giờ đây ngay đó Đức Phật cũng nói rõ sáu cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó, sáu cái đó cũng không thiệt luôn nữa. Tại sao không thiệt? Vì ở trong cái chân như thanh tịnh đó, nó không có cái sáu căn này thiệt. Trong cái chân như thanh tịnh nhìn thấy sáu căn này như mà nhìn thấy cái gì? Như thấy bóng mặt trăng ở trong nước, như thấy hoa đớn ở trong sông, phải không? Nếu đứng về mặt chân như mà nhìn ra, vì vậy cho nên nó là bóng mặt trăng đáy nước, nó là hoa đớn trong hư không, thì làm sao nó mới thiệt được? Vì vậy cho nên nói không nhãn nhĩ tỷ thiệt thanh ý. Ngài nói giải sáu căn không tự tánh, nó không thiệt là hư giả. Tùy tướng giữ an bài, theo cái tướng đó mình tạm mình an bài nó thôi. Sắc thanh duyên thanh hương, thanh hưởng, nó là sắc rồi chia ra rồi để là duyên,
rồi duyên theo sắc là con mắt, duyên nghe âm thanh là lỗ tai vân vân. Thì như vậy ngã nhân ngã thiệt bằng khôi hài à, rồi nhân đó là chia ra mình, chia ra người, thì cái lưỡi mình nó tự đùa cả mà chơi chứ không có gì hết, phải không? Chia mình chia người đó là thực là cái đùa cả mà chơi chứ không có gì thiệt hết. Lỗ mũi hoặc thân dược thơm thơm hôi à, lỗ mũi thì ngửi cái gì? Ngửi mùi thơm, ngửi mùi hôi, rồi chia cái này là thơm mình thích, rồi chia hôi mình chán mình ghét à. Rồi cái thanh ý thì thanh ý nó mong muốn cái tình luôn luôn là tái nhau à. Thanh ý mong muốn cái tình tái nhau hàng tá. Tại sao tá? Mình có người nào được thỏa mãn như ý mình muốn không? Có ai mà trên đời này muốn cái gì đều thỏa mãn cái đấy không? Người phải không thỏa mãn thì đã tá chứ gì, phải không? Mà nếu muốn thỏa mãn người ta có thỏa mãn được không? Quý vị tưởng tượng nếu thế gian này có người muốn gì được nấy, mà thế gian hồi xưa ông bà mình gọi là được sách ướt á, được cái sách ướt, ướt gì được nấy, thì người đó ướt riết thì ướt tới sao nữa? Nếu mà họ ướt, ví dụ giờ họ nghèo, ta ướt thì có tiền, thấy không? Thì có tiền rồi thì họ ướt cái gì nữa? Rồi ướt tới nhà lầu, rồi ướt tới xe hơi, rồi có tiền tới nhà lầu, xe hơi, rồi ướt lần quá, để cho có danh vọng. Ướt lần qua rồi ướt đủ thứ, rồi ướt nhé, rồi ướt thì đừng chết nữa, phải không? Để hưởng, chứ còn có nhiều quá mà chết thì đâu có hưởng được. Thành nó ướt nhé rồi, thôi, cái gì ở thế gian đều do người ta hạ hết, phải không? Thì như vậy đó, cho nên ở thế gian không có cái mà vừa ý của mình, thỏa mãn ý thích của mình. Mà nếu mình chạy theo ý thích, mà ý thích đó không có cái thỏa mãn, tức là mình đau khổ. Phải không? Bởi vì không thỏa mãn chứ là đau khổ chứ gì. Vì vậy cho nên thân ý dục tình quay thì vậy. Cái thân ý của mình nó mong muốn mình cái với cái tâm tình của mình. Sát lục xứ tham ái đoạn à, bây giờ ngài có chỉ nè, sáu cái chỗ đó, sáu cái chỗ là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó. Cái tham ái của nó mình dứt được rồi á, vạn kiếp bất luân hồi thì muôn kiếp không còn luân hồi nữa. Và thì cái tham ái của sáu căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mà mình dứt được rồi thì dòng luân hồi mình cắt đứt à, dễ quá. Người sáu cái này, cái tham ái của sáu cái này mà cắt rồi thì dòng luân hồi nó rời chứ gì. Thì bây giờ quý vị kiểm ra cho tất cả mà cái bây giờ chúng ta đương ưa thích, đương đeo đuổi mà phải khổ, phải giành giữ nhau á, có cái gì ngoài cái đòi hỏi của sáu căn không? Không thế nào ngoài không? Dành ăn là gì cái lưỡi, phải không? Rồi dành vấn đề thì gì có mắt, dành những cái lời hay thì cả lỗ tai, dành những cái thức chạm ưa thích thì đó là gì thân. Rồi thỏa mãn ý thức thể của mình là ý. Thì như vậy tất cả cái cuộc mà đau khổ giết chóc đen tối của nhân gian này đều do sáu cái chú đó nó làm manh mối dẫn dắt về mà cướp thói sự nghiệp của mình, rồi đau đớn lang thang trôi dạt đầu này đầu nọ, thành cả bần cùng khô lộ là cũng phải sáu chú này, phải không? Bây giờ ngay như sáu chú đó mà giết cái mặt tham ái cho nó rồi thì dòng luân hồi cắt đứt. Thì quý vị thấy có cái gì màu nhiệm lạ lùng đó, ai cũng có quyền làm những đó hết rồi, phải không? Ở dưới này có ai mà không có quyền mà dứt tham ái cho sao đó không? Như vậy thì đâu có dành riêng cho một cá nhân nào, ai cũng đủ thẩm quyền mà dứt những đó. Thì như vậy ai cũng có quyền được giải thoát hết, chỉ có những người chưa chịu làm thôi, phải không? Chưa chịu làm mà còn nuôi dưỡng thì những người đó tự nhiên là không tha thọ. Chứ còn nếu mà sáu căn đó mà mình đừng còn bị tham ác nữa thì tất nhiên hết luân hồi. Đã vì vậy mình nói vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thành cái chữ vô đây là ngay
căn cứ trong cái tánh không, tánh trên không đó nó không có những cái thứ này, mà bởi không có thứ này thì kinh, ý kinh muốn dạy cho mình nó không có cái đó, thì cái đó là không thiệt, mà không thiệt thì sao ái gì phải không? Chúng ta vì thấy nó là thiệt cho nên cái đòi hỏi của lỗ mũi là thơm thôi, thơm thì thích, thơm thì ghét, đòi hỏi của cái lưỡi là ngon, dở thì ghét. Thì như vậy nếu mà chúng ta chạy theo làm mô dịch cho sáu căn á, thì chắc đời đời vô tẩu không dịch, phải không? Còn nếu sáu căn này mà mình không bị mô dịch cho nó nữa thì tự nhiên ngồi cười hoài, thì kệ có bữa ăn rồi có rau luộc cũng tốt, muối tiêu cũng tốt, cái gì cũng tốt hết cười thôi. Còn nếu tới bữa ăn là thấy rau luộc nước tương không, không còn thêm canh rê gì thì cái mặt nó héo lại, thì tất nhiên là có cái gì đâu, có cái khổ thôi đó rồi, thấy không? Héo rồi sau đó cái thanh ngầm ngầm trong bụng nữa. Bữa nay cái ông chị Nhật này hay ông chị Cố này không phàn nhánh đó. Đó thì như vậy đó, thì chúng ta thấy cái đau khổ thôi đó. Và tất cả những cái kia cũng vậy, mình hiểu như vậy thì nếu chúng ta mà sống được như vậy là cái cuộc luân hồi chấm dứt ngay từ đó. Đó, tu 26 căn đó. Rồi bây giờ nãy giờ thì năm quẩn cũng là thân, sáu căn cũng thuộc về thân. Bây giờ mới nói tới cái vườn hòa là vô sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là không có sắc nè, không có thanh nè, hương nè, vị nè, xúc pháp, căn cứ trong cái tánh không đó, tức là trong cái pháp thân thanh tịnh của mình đó, thì nó không có cái sắc thật, cái thanh hương vị xúc pháp thật, là không có pháp tầm thật. Ngài giải thích chính trí vô thinh sắc hương vị xúc tha thùy lục trần tùng vận khởi phàm tâm tự hoặc nghi. Cái người mà chứng được cái căn bản trí rồi thì họ không còn thấy có thinh có sắc là thật. Không thấy có thinh có sắc thật thì hương vị xúc nó từ mấy cái gì mà ra? Sắc thanh hương không thật thì hương vị xúc cũng là giả dối mà thôi, phải không? Như vậy thì sáu tầng đều là từ cái hư vọng mà giới khởi, có gì thiệt? Mà sáu tầng đã từ hư vọng mà giới khởi, nhưng mà cái tâm của kẻ phàm phu á, tự lầm tự nghi hoặc ở trong đó, tự lầm tự đuổi theo nó. Tâm tử hư, tâm tử bồ đề chứng thử thì pháp tánh không vô trụ, chỉ khủng ngộ tha trì. Sanh tử thôi sanh tử, đó là sanh tử hay là dùng được sanh tử đó, là từ đó, là từ bồ đề chứng thử thì. Khi mà mình chứng được cái bồ đề, cái khi này là khi mình chứng được bồ đề, đó là mới dứt được cái sanh tử. Còn nếu mà mình còn chạy theo sáu tầng, đó là mình cũng còn mê lầm ở trong cái sanh tử, còn là thân phàm phu chìm đắm nơi sanh tử. Bây giờ muốn sanh tử được dứt sanh tử thì khi mà mình chứng được bồ đề, lúc đó đó mới lúc dứt sanh tử, thì khi ấy mình mới thấy cái pháp tánh nó không có dừng trụ nơi nào hết, chỉ chính e rằng cái ngộ của mình nó chậm trễ mà thôi. Phải không? Khi mình ngộ rồi thì thấy pháp tánh mình không dừng trụ, mà sở dĩ mình còn bị mắc kẹt trong sanh tử là vì mình ngộ muộn mà thôi. Thì như vậy sáu căn nó đã không thiệt, sáu tầng cũng không thiệt, thì sáu căn không thiệt tức là dứt luân hồi, sáu tầng không thiệt thì cũng là ngộ được đạo. Vì vậy mà tôi thường khuyên quý vị nhìn ra thì thấy sáu tầng không thiệt, ngó vào thì sáu thấy nghe là sáu căn không thiệt, hay là vọng tưởng không thiệt, cái tứ đại không thiệt vân vân, thì như vậy đó là cái tu thiết yếu để mà cởi sạch cái dòng luân hồi đó. Rồi theo cái gì nữa, vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới. Nó không có cái nhãn giới cho đến nhãn đến, không cái ý thức giới, tức là không có 18 giới. Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thanh giới, ý giới à. Rồi tới sáu cộng, rồi tới sáu thức. Thì đây là nói luôn cả từ sáu tầng, sáu căn, sáu tầng, sáu thức phải đều là không. Ngài giải lục thức tùng vọng khởi, y tha tánh tự khai, nhãn nhĩ kim thanh ý, thì khẳng tự lượng tài. Ngài nói rằng sáu thức, tức là nhãn thức cho tới ý thức, đó đều là từ vọng mà khởi thôi. Do cái y tha mà tánh tự khai. Y tha tức là y sáu thức nó nương hay sáu tầng, mà rồi tự nhiên nó có cái duyên để phân biệt, cho nên y tha tánh tự khai. Nhãn nhĩ cùng với thanh ý, tức là chỉ cho sáu căn. Sáu thức đã không thiệt rồi thì sáu căn nó thiệt đâu. Thì sáu căn này nó là sao? Thì khẳng tự lượng ba, thì ai mà chấp nhận nó mà tự lượng tài, tức là hoặc là lường, hoặc là tính, hoặc là bồi bổ vân vân. Thiệt tỷ hành điên đảo, tâm vương khước khiển hồi, lục thức trong bất cửu, đốn ngộ hướng Như Lai. Nó là nói rằng thiệt tỷ tức là lưỡi lỗ mũi và là cái hạnh điên đảo, tâm vương như là dẹp nó, kéo nó trở lại, thì tâm sáu thức đó nó không có bao lâu liền chấn ngộ trở về Như Lai. Thì đây là ngài tuy nói cả 18 giới nhưng nặng về sáu thức, bởi vì trước nói sáu căn sáu trần rồi, thì bây giờ nặng về sáu thức. Thì trong sáu thức đó, xét kỹ nó đều là cái hư vọng, đều là y tha khởi, biến kế khởi chấp và y tha khởi thôi, không có thiệt. Bởi nó không thiệt cho nên dùng cái tâm vương mình mà kéo nó lại, đừng cho nó chạy theo sáu tầng nữa. Thì sáu thức ấy tự nhiên không bao lâu nó liền đốn ngộ trở về với Như Lai của mình, chứ không có xa. Thần vô vô minh diệt vô vô minh tạng, ngã chí vô lão tử diệt vô lão tử tạng. Không vô minh cũng không cái hết vô minh, cho đến không lão tử cũng không cái lão tử hết cái lão tử. Thì đó là nói về cái gì? Đây là giải thích 12 nhân duyên nó là hữu, còn dưới cái sanh lão nó liền theo đó. Sanh hạ lão tương tùy, nếu có sanh thì liền có lão và tới tử. Có sanh thì vô minh đến, hai tướng đồng, cái đầu ngang nhau, nhị tướng đẳng đầu tề, tức là hai cái tướng cái đầu nó ngang nhau. Tại sao mà nói như vậy? Ở đây nói rằng 12 nhân duyên nó là có, mà nếu mình theo 12 nhân duyên, đây là nói 12 nhân duyên do bên các kinh A Hàm chủ trương 12 nhân duyên là cái pháp duyên khởi chân lý, chân lý đó để cho hàng ngũ thừa y cứ tu hành được đạo giải thoát, gọi là duyên giác. Thì ở đây đối với cái của quan niệm Bát Nhã, mà nhất là quan niệm của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì ngài nói 12 nhân duyên nó có, mà nếu có sanh thì liền có lão, nó theo nhau. Có thanh thì liền có vô minh, hai cái nó không có rời nhau, nó đều đồng với nhau hết. Tại sao vậy? Vì thấy có cái này tức là có cái kia. Bây giờ tất cả 12 nhân viên mình thấy không thiệt thì sao? Nha. Thì như vậy cho nên thân hết thì vô minh hết, thọ báo lại trước lai kỳ thì cái thọ báo lại đến cái bao giờ mà đến trí thanh xem như là quyển quá mau ngộ được cái vô vi, gấp ngộ vô vi. Nó là người mà có được trí, dùng cái trí thanh mà xem xét tất cả pháp nó như quyển quá, mà quyển quá thì tất nhiên mình chống ngộ được cái pháp vô vi. Như vậy cho nên căn cứ vào cái trên như thì nó không có 12 nhân viên thật, mà biết 12 nhân viên đều là quyển quá không thiệt. Chứ nếu mình thấy thiệt á thì tất nhiên còn nằm ở trong cái vô minh. Vì vậy nếu mà thấy có thanh tức là có vô minh, thấy có sanh thì tức là có lão, nó theo đó liền. Bây giờ vô khổ tập diệt đạo tức là không có tứ đế. Không có tứ đế là sao? Ngài giải tứ đế hưng tam giới, đốn giáo nghĩa phân minh, khổ đoạn tập diệt, tập dĩ diệt thánh đạo tự nhiên thành. Đấy là tứ đế, đó là chỉ cho cái lý do mà giới hiện ba cõi. Ba cõi này nó có là do tứ đế mà có, tức là trong tứ đế nó chia ra hai phần đó. Hai phần là gì? Phần là trong tứ đế chúng ta thấy nó chia ra hai phần, một phần nhân quả thế gian và một phần nhân quả trước thế gian đó. Mà có nhân quả thế gian, nhân quả trước thế gian tức là giới hiện tam giới cái gì. Vì vậy cho nên đứng về khổ và tập đó là nhân thế gian và quả thế gian, diệt và đạo là nhân quả trước thế gian. Vì vậy cho nên nói là tứ đế là hiện nên tam giới. Nếu mình theo bốn giáo thì cái nghĩa rất là rành rõ. Vì sao? Nếu mà khổ mà dứt rồi thì tập đã sạch, thì thánh đạo tự nhiên thành, thanh văn thì thôi dứt cái vọng tưởng, duyên giác thì cái ý được an ninh. Nhưng mà muốn biết được cái chỗ thành Phật á thì trên tâm chớ có lưu cái gì. Thì như vậy tức là cái đoạn này ý ngài nói rằng hàng thanh quan là dứt vọng tưởng, để tâm mình nó lặng, nó khô kiệt, chìm ở trong cái tịch mịch. Cái hàng duyên giác thì cái ý được an ổn. Nhưng mà hai vị đó, hai cái hạng ấy cũng vẫn còn kềm tâm ý. Chỉ cái người nào mà muốn hiểu được Phật đạo thì người đó trên cái tâm mình chớ có dùng cái phương pháp kềm. Tại sao không dùng phương pháp kềm? Để nó chạy tứ tung người sao? Cho nên bây giờ nói đây tôi nhắc cho một số quý vị tu. Bây giờ có rất nhiều vị tu bằng cách là kèm thì tâm hỏng như vậy, hỏng cho nó chạy. Nó là bận môi, chạy mắt là kèm nó lại. Thì cái đó tu lâu rồi biến thành gì? Thành thanh văn á, nhớ vậy đó. Còn tu mà nó hơi hiểu được cái Phật đạo một chút thì không có như vậy. Tại sao như vậy? Nhìn thấy cái đồng hồ, tôi biết đồng hồ là huyễn quá vô thanh. Nhìn thấy cái gì cũng biết huyễn quá vô thanh hết, thì cười hoài, chơi đi chơi, cười không có buồn. Thấy không? Cái thanh này là huyễn quá vô thanh. Thì tất nhiên tất cả pháp là huyễn quá vô thanh. Thấy tận tường như vậy thì không có kèm gì hết. Mà không biết nó chạy đâu, giờ cái gì cũng huyễn quá vô thanh, nó chạy như cái gì vậy? Như cái gì? Sở dĩ mà thấy nó thiệt, nên nó vừa chạy là ví dụ thấy cái lấy cái cành bông nó thiệt, cái rồi nó chạy nó duyên rồi duyên rồi kéo lại anh kèm nó này nó thấy không. Còn nếu nó chạy ra đó không biết cái đó không thiệt, nó hết chỗ chạy thì như vậy đó. Thành ra cái đó là cái mà thấy được thật là ngay trong cái tâm thấy vô thân, thì cái đó là mạnh nhất, nó đi thẳng vào Phật đạo. cho nên Bồ Tát cũng không kề. Nó quý vị thấy thanh văn lúc nào sáng cũng nheo lại, ông Bồ Tát thì cười hoài nhớ vậy đó. Thì chính cái đó là cái quan niệm tu hành nó khai diệt nhau chỗ đó. Nên nhiều khi quý vị cũng nghe nói vọng tâm là phải kèm lại, giữ nó lại, rồi mình cũng cố gắng mình kèm kèm giết rồi cái tự nhiên mình lạc rồi thanh văn thì nặng hơn. Cho nên phải hiểu đó, không phải mình buông nó mà nó tới cái nào thì biết cái đó là giả nguyễn quá đó. Thì tự nhiên cái tới chỗ tới cho nó cũng không còn chỗ rồi nó bán, thấy không, tới đâu rồi bán không được hết rồi, nó hết chỗ nó tới thì tự nhiên nó là an ổn. Đó là nói cái tư cách mà muốn biết Phật đạo, muốn thành Phật đạo thì phải như vậy á. Bây giờ con Bát Nhã mà nói vô trí và vô đắc à, như hồi nãy thì nói về cái pháp từ ngũ quẩn nè, rồi thập nhị tứ nè, thập bát giới đều là hư giả hết rồi, không thiệt. Rồi cái tối pháp 12 nhân duyên và hết 12 nhân duyên cũng không thiệt, và tứ tế cũng không thiệt. Như vậy là pháp thế gian, xuất thế gian đều không thiệt, căn cứ vào tâm cái cái gì? Tâm cái tướng không có pháp, nếu nói tại đây, thấy không? Còn đó là căn cứ vào cái pháp thanh thanh tịnh à, hay là như ba tàng, không như ba tàng thì nó không có tất cả cái đó. Bây giờ vô trí diệt vô đắc, không trí cũng không được. Không trí cũng không được là chỉ cho ai? Đây này nó giảng pháp bổn phi vô hữu, trí huệ năng tất lượng, quan hỷ tâm ly cấu, phát quan mãn thập phương, nang thắng ư tiền thiện, viễn hành đại đạo trường, bất động siêu vĩ ngạn, thiện huệ thoát trung vương. Thì đây là cái câu vô trí và vô đắc này. Hồi nãy phá phàm phu ngũ quẩn thập nhị thứ thập quét giới là cái ngu mê lầm của phàm phu. Rồi phá 12 nhân duyên là cái lầm của duyên giác. Phá tứ đế là cái lầm của thanh văn. Bây giờ đây vô trí và vô đắc là cái lầm của ai? Cái lầm của Bồ Tát. Không trí, vì Bồ Tát là nạn là trí Bồ Đề Tát đỏ đó. Mà Bồ Đề tức là chỉ cho gì? Bồ Đề Tát đã có chỗ dịch lời hữu tình giác, cái chỗ gọi là giác hữu tình đó. Thì như vậy Bồ Tát tức là nói tới cái trí tuệ giác à, vì vậy nó vô trí tức là chỉ cho, cũng không có cái Bồ Tát thiệt, cũng không có cái được cái quả vị Bồ Tát. Thì Ngài có nói pháp bổn phi vô hữu, cái pháp bổn tức là cái pháp gốc đó, chẳng phải không có, nhưng mà trí huệ khó mà lường xét được. Dùng cái trí huệ khó lường xét được cái pháp bổn đó. Pháp bổn tức là chỉ cho cái pháp thân thanh tịnh đó. Thì đây Ngài mới nói nè, quan hỷ tâm ly cấu, nó là tới cái quan hỷ địa, rồi cái tiến lên cái ly cấu địa. Ly cấu địa, quan hỷ địa là địa nào? Sơ địa Bồ Tát. Rồi tiến lên ly cấu địa là nhị địa Bồ Tát. Rồi phát quan mãn thập phương, tức là phát quan là tam địa Bồ Tát. Thì lúc đó được cái khai phát khắp cả mười phương. Nang thắng ở đây thiếu một địa, tức là đúng là có cái đệ tứ là diện huệ địa, mà ở đây Ngài không có để. Tức là cái thứ tư là diện huệ địa, rồi cái thứ năm là nang thắng địa à, cái thứ sáu là hiện tiền địa, thứ bảy là viễn hành địa à, thì như vậy từ các địa mà tiến lên thì tới cái viễn hành địa, cũng như là ở trong đại đạo tràng đến cái thứ tám là bất động địa, là siêu việt đến cái bờ kia rồi. Đến cái thứ chín là thiện lệ địa, đến cái thứ mười là pháp vương địa. Thì như vậy đó, pháp vương địa thì như vậy đó, đến cái thứ mười đó gọi là pháp trung vương đó, tức là vua ở trong giáo pháp. Thì như vậy cái pháp giảng là chỉ cho cái pháp thân, pháp thân thanh tịnh của Bồ Tát. Ở trong đó nó không có dùng thể dùng một trí huệ lường xét được, mà cái pháp thân đó không phải là không có à, nhưng mà không dùng một trí tuệ lường xét được. Chỉ có những Bồ Tát từ sơ địa nhảy lên, từ từ mới thấy được cái pháp thân đó, đến thập địa mãn tâm rồi chỗ pháp thân ấy mới sắp được viên mãn à, chứ không phải là không có cái pháp thân. Mà nếu mà mình chắc còn có trí còn có được đó, thì nó nằm ở trong cái lượng xét, mà nằm trong cái lượng xét thì không thấy được pháp thân à. Và thì như vậy là phá hết cái chất của phàm phu và thánh hiền rồi. Bây giờ mình nói dĩ vô sở đắc cố, vì không có cái sở đắc à, vì không có sở đắc là sao? Là giả tịch diệt thể vô đắc à, chân không tuyệt phủ khoan, tức là nói là cái pháp thể tịch diệt đó, đó nó không có cái gì mà là được hết á, vì cái tánh chân không là đặc dứt cái tâm mà vinh theo, hay là nếu xưa nay nó không có cái tướng mạo gì nó quyền lập ra à, quyền thả lập tam đà, thì tạo quyền đặt ra nó có ba bực hay là ba cái chỗ, ba chỗ là ví dụ như trong cái pháp thân thanh tịnh nó không có cái cả tướng, nhưng mà quyền tạm đặt nó là tam thân hoặc là tứ trí à. À, tứ trí khai pháp dụ lục độ hiệu à, đô quan, nghĩa là tứ trí cũng là một cái lối mở ra cái thí dụ về cái pháp ấy thôi, còn lục độ đó cũng chọn là cái phương tiện để mà dẫn đường vào cửa. Thập địa tam thừa pháp chứng thánh các tha nan, đó là hàng thập địa trải xuống và hàng tam thừa các cái vị thánh ấy mà muốn lường được cái pháp thể tịch diệt ấy cũng là rất khó vậy à. Thì như vậy cho nên nói là dĩ lực vô sở đắc là sao, vì cái pháp thể đó nó không có năng trở mà lấy gì có hay được và bị được, vì vậy cho nên không còn dùng cái lượng xét nữa, mà còn cái lượng xét tức là không thấy. Bồ đề tác đỏ, bồ đề tác đỏ là gì? Phật đạo chân nhan thức à, tác đỏ thị phàm phu chúng sanh yếu kiến tánh kính Phật mạc tâm cơ à. Phật đạo thì cái chỗ đó là cái mà khó chân thật mà khó biết à, chân thật mà khó biết hay là thật là khó biết. Tác đỏ là phàm phu, tại sao tác đỏ là phàm phu? Bởi vì đó bồ đề tác đỏ và dịch là hữu tình giác hay là giác hữu tình á, hữu tình tức là phàm phu chứ gì. Nhưng mà phàm phu làm sao? Phàm phu chứng sanh cốt thấy tánh, tức là phàm phu mà muốn thấy được tánh á, đó là bồ tát chứ gì. Phàm phu mà để an phận phàm phu sâu trong luân hồi á thì gọi là phàm phu. Phàm phu muốn trở về giác ngộ đó là bồ tát chứ có gì lạ. Cho nên đó là những phàm phu mà muốn thấy tánh á thì phải làm sao? Kính Phật chớ có cô phụ cái tâm của mình thì nếu mà muốn thấy tánh là đừng có chỉ trông cậy Phật ở bên ngoài mà bỏ quên cái tâm mình đi, mà phải hướng thẳng về tâm mình. Thế gian thiện tri thức ngôn luận pháp tế thô đốn ngộ tâm bình đẳng trung gian hữu tướng trừ, đó là những cái người thiện tri thức ở thế gian họ nói bàn về cái pháp, có khi thì thô, có khi thì tế. Còn cái người mà đốn ngộ được cái tâm bình đẳng của mình á, thì tâm phản đó nó không có cái tướng nào mà có thể trừ, hay là tâm đó mình luôn luôn phải dẹp cái chất tướng, đừng có theo những cái tướng. Rồi bây giờ thêm nữa là y bát nhã ba la mật đa số, tức là bồ đề tát đỏ là bồ tát vì y cái bát nhã ba la mật đa, thì bát nhã ba la mật đa ở đây là giải bát nhã ngôn trí tuệ ba la vô sở y tâm không tánh quảng đại nội ngoại tận vô vi. Bát nhã nó là trí tuệ, ba la là không có chỗ tựa, ba la mật tức là chú kính là không có chỗ tựa. Tâm không thì cái tánh được rộng lớn, trong và ngoài phải đều là vô vi. Tánh không vô ngại biện, tam giới đạt nhân nghi, đại kiến minh đại có, giai tán bất tư nghị. Khi mà đạt được cái tánh không rồi thì liền được cái vô ngại biện, cái biện bào vô ngại. Thì như vậy ở trong tam giới này, cái người mà đạt được cái đó rất là hiếm hoi, rất là ít có. Những cái bậc mà thấy được rộng lớn rồi, đại kiến đó, đại kiến tức là thấy rộng lớn, thì mới rõ được cái pháp cũng rộng lớn. Đều trình đó đều phải đều tán thán cái chỗ bất tư nghị của cái đại kiến. Chỉ đại kiến này tức là thấy được cái tánh không vô ngại đó, thì thấy được cái tánh không đó là thấy cái rộng lớn, trình đó mới biết cái pháp thể là rộng lớn, biết cái pháp thể rộng lớn mà mới khen ngợi nó là bất tư nghị. Tâm vô ái ngại, tâm vô ái ngại là sao? Giải thoát tâm vô ngại, ý nhược thái hư không, tứ duy vô nhất vật, thượng hạ tất giai đồng. Đó là khi nói tâm vô ái ngại là chỉ cho cái tâm mình được giải thoát, không còn ngăn ngại nữa. Thì cái ý mình lúc đó cũng như là cái hư không mênh mang vậy, bốn phía đều không có một vật nào, trên dưới phải đều rỗng ra, cho nên đều đồng, không có một vật. Lai vãng tâm tự tại, nhân pháp bất tương phùng, phỏng đạo bất kiến vật, nhận vận sức tiền lung. Khi ấy thì cái tâm mình qua lại đều được tự tại, nhân pháp mình không còn có dính dáng gì nữa. Nếu mà hỏi đạo thì không thấy có một vật, thì mặc tình cho mình ra khỏi cái lòng phiền não. Cái lòng phiền não mình vượt ra khỏi, cho nên gọi là tâm vô ái ngại. Vô ái ngại có, vô hữu cũng có, tức là vì không có ái ngại cho nên không kinh sợ. Ngài giảng: sanh tử tâm khủng bố, vô vi tánh tự an, cảnh vong tâm diệt diệt, tánh hải cảm nhiên khoan. Nói rằng cái sanh tử là cái tâm kinh sợ. Sở dĩ chúng ta kinh sợ gì ở trong sanh tử? Nếu cái tánh vô vi thì nó là an nhàn, quên cảnh thì tâm cũng theo đó mà hết. Tức là đối cảnh mình biết nó là không thiệt thì cái tâm duyên cảnh tự nhiên nó cũng không còn. Tánh lúc đó cái biển tánh nó lặng lẽ mênh mông. Nếu mà mình không còn chạy theo cảnh, không còn chấp tâm, không chạy theo cảnh, thì lúc đó là cái biển thanh tịnh hải của mình á, nó mới là lặng lẽ mênh mông. Ba thân về tịnh độ, tám thức lìa nhân duyên, sáu thân tùy thật tướng, theo thật tướng lại trở lại cái gốc, hay là lui gốc trở về nguồn, lui về gốc trở lại nguồn, chứ không có gì lạ hết. Đó là khi mà chúng ta không còn theo cảnh bên ngoài, không còn chạy theo vọng tưởng bên trong, thì lúc đó gọi là không còn kinh sợ. Mà không còn kinh sợ tức là chúng ta hằng ba thân ở trong tịnh độ, lúc đó tám thức nó không còn theo duyên bên ngoài nữa, rồi sáu thân liền được tự tại, lúc đó trở về nơi cái nguồn tự của mình. Viễn ly nhất thiết điên đảo mộng tưởng, tức là xa lìa tất cả mộng tưởng điên đảo, nhị viên thuần mạc lập, trung đạo lập tâm tu, kiến tánh thân tử tạng, bồ đề vô sở cầu. Nói hai bên thuần chế cho lập, đừng tới mắc kẹt vào hai bên. Nếu còn mắc kẹt hai bên tức là còn điên đảo, bởi vì xa lìa hai bên cho nên là xa lìa điên đảo, tất cả điên đảo. Trung đạo vật tâm tu, cũng đừng có giấy cái niệm tưởng trung đạo nữa. Thì lúc đó mình mới kiến tánh và cái sanh tử mới hết, cái bồ đề không có chỗ nào mà mong cầu. Ngoại thân mít chân Phật, điên đảo nhất thanh hư, tịnh tọa thanh an lạc, vô vi quả tự chu. Tức là ngoài thân mình mà mình tìm ông Phật thiệt á, thì như vậy là sao? Là một đời điên đảo nó đã mất đi. Bây giờ mình ngồi yên lặng lại, nghe nơi cái thân mình nó được an ổn, chính đó là cái quả vô vi tự sắc vậy. Nghe cái thân mình mà mình ngồi an ổn yên lặng, chính cái an ổn yên lặng đó là cái quả vô vi nó tự đến tự khắc, chứ không có cần tiền Phật ngoài tông. Cứu cánh niết bàn, cứu cánh niết bàn là sao? Cứu cánh vô tâm tánh thanh tịnh thị niết bàn, phàm phu mạc mạc cách thánh, vị đáo tức ưng an. Tức là cái cứu kính là cứu kính tấm vô sanh, cho nên gọi là cứu kính niết bàn. Niết bàn là gì? Tức là chỉ cho cái tâm thể thanh tịnh chứ gì hết rồi. Tâm thể thanh tịnh là niết bàn. Mà phàm phu thì chớ có nghĩ về thắng. Còn người mà chưa đến tức là thấy nó là khó. Phàm phu thì khó mà lường được cái việc thắng, chớ có lường được việc thắng. Và những người mà chưa tới cái quả thánh hay là chưa tới niết bàn thì cũng khó mà biết được cái niết bàn. Hữu học trước vô học, Phật trí diễn thâm huyền, yếu hội vô tâm lý, mạc trước tích tâm nguyên. Đó là những hàng hữu học với những hàng vô học. Đối với cái trí huệ của Phật á, thì những vị ấy thấy nó càng sâu xa, càng phải hội được cái lý vô tâm. Nếu mà mình hội được cái lý vô tâm á, thì chớ có mắc kẹt dứt cái nguồn tâm. Ở chỗ này là cái chỗ mà thực là nhiều khi chúng ta bị mắc kẹt. Mình tưởng rằng mình kèm mình dứt được cái vọng đó thì đó là trở về nguồn, nhưng mà sự thật cái đó dứt vọng không chưa hẳn là trở về nguồn. Mà sao? Bởi vì cái nguồn đó mình phải nhận ra, mình phải thấy nó, thì cái vọng hết mới trở về nguồn, phải không? Chứ nhiều người họ biết là cái nó là tôi dứt vọng thì trên, nhưng mà dứt vọng không thấy trên, không biết trên thì làm sao? Ví dụ như bây giờ tôi nói cái ví dụ nhỏ cho quý vị coi, như là chúng ta biết ngay ở trong cái chén nước trong, nó ở chén nước đục nó có cái tính nước trong hay không, thì lúc đó chúng ta ngồi để cái chén nước đục đó nó từ từ nó lóng trước hết bùng, rồi chúng ta lọc cái nước trong ra ra, thì như vậy dù biết có nước trong trong cái chén nước đục cho nên chúng ta mới lọc được. Còn nếu người ta nói rằng đây là bùng, biết nước này nước đục là đục, nước đục, mà không biết ngay trong nước đục nó có thể nước trong, thì bây giờ khi mà biểu họ nói rằng trong nước đục đó bỏ bùng á thì có nước, hay là bỏ bùng á có nước trong, nói vậy nhưng mà họ cứ thấy bùng là họ chán, họ không thích được, tại vì vì thấy nó là bùng họ không tin rằng trong đó có nước trong, thì dĩ nhiên họ hết đi. Hoặc là họ có lóng lại chứ rồi họ cũng hết đi, họ thấy bùng cạn nó dí tạo cũng được. Còn mình biết thì ngạc nhiên khi lóng mình sang ra bên bỏ bùng thì nước này là hữu dụng. Thì cái tu của mình cũng vậy, nó là ngay ở trong cái lúc tu mà mình nhận ra được bản tánh, thì mình dứt vọng thì bản tánh nó hiện, mình biết. Còn mình không nhận ra bản tánh là dứt vọng là không biết là cái gì. Rồi như vậy đã dứt vọng là ngồi cho em vô rồi chán là không tu được. Đó, chứ còn đinh tưởng và dứt vọng là đều giống nhau hết. Nếu nhận ra bản tánh là dứt vọng rồi mình an vui ngay đó. Còn không nhận được bản tánh là dứt vọng rồi cái quảng hốt là như vỏ không tu. Đó là cái chuyện khó của người tu thiền. Nên hiểu như vậy rồi thì mình mới thấy cái chỗ thiết yếu. Nếu còn không hiểu vậy thì chắc rằng mình tu một lúc rồi cũng đâm ra chán.